quý thính giả. Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 9 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc.
Chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kỳ trước, sau một chuyến đi săn, Lâm Bình Chi, con trai cưng của Lâm Chiến Nam, tổng đứa đầu Phước Oai Châu Cục, lưỡi tay giết chết hán tử là Mạc Hồ Dư trong một quán rượu, khi thấy hắn có thái độ lỗ mãng cùng cô bán rượu, mà không biết đó là con trai cưng của Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Vì việc này, một số đông trong Châu Cục lần lượt bị hạ sát một cách bí mật, trên người không một vết thương, biết mình không phải là đối thủ của kẻ thù ẩn mặt. Lâm Chiến Nam cùng vợ con và toàn thể thuộc hạ rời Tiêu Cục, nhưng hai ông bà lại bị lọt vào tay kẻ địch. Còn Lâm Bình Chi, sau khi được cô gái bán rượu cứu thoát, hóa trang thành một người gù để tìm cách giải cứu mẹ cha. Tại thành Hành Sơn, sau khi chứng kiến võ công kinh thiên động địa của Mạc Đại Tiên Sinh, Lâm Bình Chi gặp lại cô gái bán rượu, tuy cô không nhận ra anh. Kính mời quý vị theo dõi tiếp. Hồi thứ 8, dùng khí công uống hầu nhi tử. Bỗng nghe tiếng nói mềm mại thánh thót:
"Nhị sư ca ơi, trời mưa mãi mà không tạnh, quần áo tiểu muội ướt hết cả rồi, chúng ta vào đây uống trà đi."
Lâm Bình Chi nghe lòng chấn động, chàng nhận ra đó là giọng nói của cô gái bán rượu xấu xí đã cứu tính mạng mình. Chàng vội vàng cúi mặt xuống, chợt nghe tiếng một lão già trả lời:
Phải đấy, uống chén trà nóng cho ấm bụng đi.
Hai người đi vào quán trà, ngồi xuống cái bàn đối diện Lâm Bình Chi, hơi xéo qua một chút. Lâm Bình Chi liếc mắt khẽ nhìn, đúng là thiếu nữ bán rượu mặc áo màu xanh ngồi quay lưng về phía chàng. Người kéo ghế ngồi ngang chính là lão Tát, mạo xưng là tổ phụ của thiếu nữ. Chàng nghĩ bụng:
Thế ra hai người này là sư huynh sư muội, lại khải trang làm ông cháu đến thành Phúc Châu có mưu đồ. Không biết tại sao họ lại cứu mình. Nói không chừng là họ biết ra ra mã pháp của mình ở đâu không chừng á.
Chủ quán trà thu dọn những chén còn sót lại trên bàn và đem trà nóng lên. Lão già nhìn thấy bảy miệng chén trà ở bàn bên cạnh, bất giác la lên một tiếng nhỏ: "Chào!" rồi nói:
"Tiểu sư muội, sư muội nhìn kìa."
Thiếu nữ cũng vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi: "Ô, công phu của người này thật là tuyệt diệu. Ai là người chém đứt bảy miệng chén trà này vậy?"
"Tiểu sư muội à, ta kiểm tra kiến thức của sư muội một phen xem. Nhất kiếm thất xuất, có thể làm bể ngọc tan vàng. Tiểu muội có biết ai chém đứt bảy miệng chén lần này hay không?"
"Tiểu muội chưa nhìn thấy, làm sao biết là ai chém?" Tiểu muội biết rồi. 36 đường hồi phong lạc nhạn kiếm, chiêu thứ 17, nhất kiếm lạc cửu nhạn, là kiệt tác của Lưu Tam gia Lưu Chiếm Phong, đúng không?"
Lão già cười lắc đầu nói:
"Chỉ sợ là kiếm pháp của Lưu Tam gia chưa tới được trình độ này đâu. Sư muội chỉ đoán chúng có một nửa thôi."
Thiếu nữ giơ ngón tay trỏ lên, chỉ vào mặt lão cười nói:
"Nhị sư ca đừng nói nữa, tiểu muội biết rồi. Đấy là Tiêu Tương Dạ Vũ, Mạc Đại Tiên Sinh."
Bỗng nhiên có 7-8 âm thanh cùng vang lên, có người vỗ tay, có người cười ha hả, đều nói:
"Sư muội có hơi bắt thiệt là tin tưởng á."
Lâm Bình Chi kinh hãi thầm hỏi:
"Ở đâu mà đến nhiều người như thế này nhỉ?"
Chàng nhìn trộm chỉ thấy hai người ngủ gục trên bàn đã đứng dậy, còn 5 người khác từ trong nội đường quán trà đi ra. Có người ăn mặc như phu khuân vác, có người tay cầm bản tính giống như nhà buôn, lại có người cho con khỉ con ngồi trên vai, giống như muốn dùng con khỉ để làm trò. Thiếu nữ cười nói:
Ồ, thì ra các ông nấp cả ở đây, làm cho tiểu muội giật thót cả người. Thế đại sư ca đâu rồi?
Gã có con khỉ cười nói.
Tại sao ấy, gặp sư muội thì gọi chúng tôi là các ông là thế nào?
Đi, bọn sư ca cứ nấp nánh lén lút để dọa nạt người, không khác gì bè phái tạo lao trong chốn giang hồ sao? Đại sư ca sao không cùng đi chung với sư ca?
Tại sao sư muội không hỏi ai khác mà cứ chỉ hỏi đại sư ca không là thế nào hả? Gặp mặt chưa nói được hai ba câu thì đã hỏi hai ba câu đại sư ca đâu rồi? Sao sư muội không hỏi lục sư ca hả?
Không, sư ca con khỉ này ở đây chưa chết, lại cũng không bị thương là tốt rồi, hỏi sư ca nữa để làm gì chứ?
đại sư ca cũng không có chết, không bị thương. Sư muội hỏi y làm cái gì hả?
Tiểu muội không có nói chuyện với sư ca nữa. Tứ sư ca, chỉ có sư ca là người tốt thôi. Vậy sư ca cho tiểu muội hỏi, đại sư ca đâu rồi? Gã ăn mặc như phu khuôn vác chưa kịp trả lời, thì mấy người kia cười lên nói.
Chỉ có tứ sư ca là người tốt thôi, còn bọn ta là người xấu hả? Mà lão tử lại không có nói chuyện với sư muội nữa.
Không cần đâu, không nói thì không nói. Các sư ca không nói, thì tiểu muội cùng với nhị sư ca đi dọc đường, gặp nhiều chuyện cổ quái ly kỳ. Đừng có hòng tiểu muội kể cho các sư ca nghe nửa câu.
Người ăn mặc như phu khuôn vác vẫn không nói gì với cô, ngây ra khúc gỗ, bây giờ mới nói.
Ngày hôm qua, bọn ta cùng với đại sư ca chia tay nhau ở Hành Dương. Đại sư ca bảo chúng ta đi trước. Chúng ta ở đây đợi hơn nửa ngày. Chắc là đại sư ca đã tỉnh rượu cũng sắp đến bây giờ đấy thôi.
Ồ, lại uống rượu nữa à?
Người ăn mặc giống phu khuôn vác nói.
Phải.
Gã cầm bàn tính nói.
Đây là lần đại sư ca uống rượu thỏa thích. Từ sáng sớm uống đến trưa, lại từ trưa đến tối. Tính ra y uống được 20-30 cân rượu ngon á.
Uống như vậy, chẳng hại đến thân thể lắm sao? Sao sư ca không khuyên đại sư ca mấy lời?
Ôi giời ơi, đại sư ca mà nghe người khác khuyên thì có mà mặt rời nó mọc ở hướng Tây ấy. Này, trừ phi tiểu sư muội khuyên đi á, thì đại sư ca có thể uống ít đi chừng một cân hay là nửa cân thôi.
Mọi người đều cười ổ lên, thiếu nữ nói.
Tại sao mà lại uống nhiều như vậy? Có phải là y đang gặp chuyện cao hứng hay không?
Ê, cái việc này thì phải hỏi đại sư ca. Chắc có lẽ là đại sư ca biết đến thành Hành Sơn thì sẽ được gặp tiểu sư muội, cho nên trong lòng y vui vẻ, đặc biệt uống nhiều thêm một chút ấy mà.
sư ca lại nói vớ vẩn nữa rồi.
Nhưng lời nói lại tỏ ra vui mừng. Lâm Bình Chi nghe sư huynh muội họ cười nói, chàng nghĩ thầm.
Nghe bọn này nói chuyện, thì cô nương này với đại sư ca của nàng dường như là có tình ý với nhau. Nhưng mà nhị sư ca đã già như thế, thì đại sư ca đương nhiên là phải già khú đế rồi. Cái cô nương này không quá 16-17 tuổi, tại sao liền yêu một người già như thế nhỉ?
Chàng liền nghĩ lại, lúc đó mới hiểu ra.
Phải rồi, cái cô nương này mặt dỗ chẳng dỗ chịt, tướng mạo xấu hoắc, ai cũng không thương nổi, vì vậy cô đành phải yêu một lão già nghiện rượu đã quá vợ chứ có gì đâu.
Chàng nghe thiếu nữ hỏi lại, thế ngày hôm qua đại sư ca đã uống rượu từ sáng sớm rồi phải không?
Gã có con khỉ nói.
Không nói cho sư muội nghe rõ thì sư muội cũng không có buông tha cho chúng ta. Sáng sớm ngày hôm qua ấy, 8 người chúng ta định lên đường. Đại sư ca bỗng nhiên người thấy mùi rượu. Y nhìn xem thì thấy một cái lão văn mày tay cầm bầu rượu, đang kê miệng vào bầu để uống ấy mà. Lúc đó cái cơn nghiện của đại sư ca nó lên, nó bèn nổi lên. Đại sư ca liền tiến lại lão văn mày chuyện cho. Khen rượu của lão là thơm ngon. Hỏi đó là thứ rượu gì? Lão bọn mày đáp, đây là hầu như tiểu mà. Đại sư ca hỏi, tại sao lại gọi nó là hầu như tiểu? Lão anh xin nói, có cái bầy khỉ ở trong rừng tương Tây, nó biết hái trái cây làm rượu. Cái bầy khỉ hái những cái quả rất tươi, rất ngọt. Vì vậy làm ra rượu cực kỳ ngon. Lão anh xin gặp được ở trong núi. Vừa lúc lũ khỉ không có nhà. Đem lấy trộm được ba bầu rượu, còn bắt theo một con khỉ con nữa. cái con khỉ ấy, tức là cái chú khỉ này đây.
Gã vừa nói, vừa lấy tay chỉ chú khỉ trên vai. Chân sau của chú khỉ bị cột bằng một sợi dây buộc vào cánh tay của gã. Con khỉ không ngừng sờ đầu gãi tai, nhăn mặt trâu mày, trông rất là buồn cười. Thiếu nữ nhìn chăm chăm vào con khỉ, cười nói,
Lục Sư Ca, thảo nào ngoại hiệu của Lục Sư Ca là Lục Hầu Nhi. Em thấy Lục Sư Ca với chú khỉ nhỏ này đúng là một cặp huynh đệ đó. Gã Lục Hữu Nhi vênh mặt lên nói một cách nghiêm chỉnh.
Này, chúng tôi không phải là anh em ruột thịt đâu nhé, mà là sư huynh sư đệ đấy nhé. Này, cái chú nhỏ này là sư ca của ta, còn ta là lão nhị đấy nhé.
Mọi người nghe vậy đều bật cười ha hả. Được rồi, Lục sư ca dám nói vòng vo để chỉ xéo đại sư ca, để xem tiểu muội đi tố cáo, đại sư ca sẽ đá Lục sư ca lộn nhào mấy vòng coi chơi. Thế tại sao người anh em đó lại đến với Lục sư ca?
Người em của ta hả? Tiểu muội nói cái con tiểu súc sinh này phải không? Trời ơi, nói ra thì nó dài dòng lắm, nhức cả đầu.
Lục sư ca không nói, thì tiểu muội cũng đoán được rồi. Nhất định là đại sư ca đem con khỉ này về bảo Lục sư ca trông nom, để chú khỉ nhỏ này cất rượu cho đại sư ca uống phải không?
Sư muội này quả thật là một
gã muốn nói tiểu muội là một cục phân, nhưng mới nói được mấy chữ gã lập tức nén lại rồi đổi giọng.
Đúng rồi, sư muội đoán rất đúng.
Đại sư ca thích làm những chuyện kỳ cục lạ đời. Con khỉ ở trong rừng mới biết làm rượu, khi bị người ta bắt về rồi làm sao có thể đi hái trái để cất rượu được. Lục sư ca ơi, thả nó đi, để nó đi hái trái. Thế tại sao nó không đi? Nếu không thì tại sao lại không thấy Lục sư ca cất rượu?
Sư muội, sư muội không tôn kính sư huynh à? Nói năng gì mà lung tung, không có tôn ti gì cả hả?
Trời ơi, bây giờ còn bày đặt ra là sư huynh nữa. Lục sư ca chưa nói tới chính đề. Tại sao đại sư ca uống rượu từ sáng đến tối không thôi?
Phải rồi. Cái lúc đó đại sư ca không có che dơ bẩn, bèn đến bên lão ăn xin năn nỉ lão cho uống rượu. Chao ôi, trên người lão ăn xin đó cáu ghét lớp dày có tới 3 tấc, cháy dần, trên áo rách chui ra chui vào, nước mũi đầy cả mặt. Có lẽ là trong cái bầu rượu của lão cũng có là không ít đầm, không ít nước mũi đâu đấy.
Thiếu nữ bụng miệng trao mày nói, đừng có nói nữa, người ta nghe phát nôn đây này.
sư muội buồn nôn hả? Thế còn đại sư ca thì không có buồn nôn đâu. Cái lão ăn mày đó nói, ba bầu hầu như tiểu của lão uống hết, chỉ còn lại hơn có nửa bầu, quyết không thể cho ai được. Thế đại sư ca mới lấy là 1 lạng bạc, nói, ta mua 1 lạng bạc một hớp rượu được không?
Thiếu nữ vừa tức giận vừa buồn cười. Sao mà tham uống như quỷ vậy đó?
Nhưng mà cái lão ăn xin đồng ý, nhận bạc rồi nói, này, chỉ được uống một hớp thôi nha. Đại sư ca nói, đã nói một hớp, tất nhiên là uống một hớp. Đại sư ca mới cầm cái bầu rượu, kề sát trên miệng, há miệng, uống, ai ngờ cái một hớp của đại sư ca nó quá dài. Chỉ nghe tiếng ực, đại sư ca đã uống một hơi cạn sạch nửa bầu rượu rồi. Thì ra đại sư ca sử dụng khí công mà sư phụ đã truyền thụ cho ấy mà. Không cần phải lấy hơi, mà uống như là dòng hút nước ấy. Hơn nửa bầu rượu đại sư ca uống sạch, không còn một giọt.
Mọi người nghe đến đây cùng cười lên ha hả. Gã Lục Hồng Nhi lại nói,
tiểu sư muội, nếu ngày hôm qua sư muội ở Hành Dương ấy mà tận mắt mà thấy công phu uống rượu của đại sư ca ấy, thì sư muội không thể nào mà không khâm phục, mà lại cúi đầu lại năm cái sát đất cho coi. Đại sư ca thần ngưng tại đan điền, khí đưa vào từng phủ ấy mà, cái thân nó bay bổng vượt qua hoa nhạc, khí sông cao lên tận mây xanh ấy, làm rung động cả sao bắt đầu. Cái môn khí công này sử dụng đến độ xuất thần nhập hóa, huyền diệu vô cùng.
Thiếu nữ cười lăn cười lộn rồi nói móc, miệng Lục sư ca trơn như bôi mỡ, cứ bốc thơm đại sư ca lên tới trời xanh. Sư ca dám lấy khẩu quyết của chúng ta ra mà chế nhạo, nên cẩn thận đó nghe.
ta không có ăn ốc nói mò đâu. Ở đây có 6 vị sư huynh sư đệ, ai cũng nhìn thấy cả mà. Có phải là đại sư huynh đã sử dụng cái khí công uống sạch cái bầu hầu như tiểu ấy không hả quý vị?
Mấy người bên cạnh đều gật đầu nói,
sự thiệt đúng như vậy đó tiểu sư muội à.
Công phu này rất là khó, mọi người đâu có ai luyện nổi đâu, chỉ có mình đại sư ca học được. Ai mà ngờ, y lại đem ra lường gạt lão ăn mày để uống rượu chứ. Giọng nói của cô dường như vừa giận dỗi, lại vừa có ý ca ngợi. Gã Lục Hồng Nhi nói,
đại sư ca uống sạch bình rượu á, tất nhiên cái lão ăn mày đó không chịu rồi. Lão bèn nắm vạt áo của đại sư ca mà nói, mà la lên, rõ ràng là ngươi chỉ uống một hớp, tại sao ngươi nốc sạch nửa bầu rượu của ta? Đại sư ca cười nói, quả thực thế, ta chỉ uống có một hớp này, lão có thấy ta dừng lại để lấy hơi không? Này không lấy hơi, tức là chỉ có một hớp thôi. Chúng ta chưa bàn bạc là một hớp lớn hay là một hớp nhỏ. À, kỳ thực thì ta mới chỉ uống có nửa hớp, nói một hớp là thật ra là chưa đủ, một hớp thì là một lạng bạc, mà nửa hớp thì chỉ có nửa lạng bạc, thế bây giờ hãy trả lại ta nửa lạng bạc đấy, trả đi.
Trời ơi, đã uống rượu của người ta mà còn đòi tiền lại nữa.
cái can mày tức quá đừng khóc. Đại sư ca mới nói, này lão huynh nắm lấy như vậy thì nhất định là một quân tử hảo rượu rồi. Nào, bây giờ ta làm chủ sĩ nhé, ta kính mời lão huynh một bữa cho say nhé. Đại sư ca bèn kéo cái lão mày lên một từ lâu bên giường ấy mà, cả hai thi nhau cùng uống, chén chú chén anh, không ngừng không nghỉ. Bọn ta đợi đến giữa trưa, hai người vẫn còn uống. Đại sư ca chỉ muốn có con khỉ nên bảo lão đưa con khỉ cho mình chăm sóc. Đợi đến xế chiều, lão ăn mày say lăn ra đất, bò dậy không nổi. Đại sư ca vẫn ngồi rót rượu uống tì tì, nhưng mà nói năng thì rất là bất tình. Táo y bảo ấy, chúng ta đến Hành Sơn trước rồi y sẽ tới sau.
Thì ra là như vậy đó. Có phải là người trong cái bang không? Người giống Phu Khuôn Vác lắc đầu nói,
không phải đâu. Lão này không có biết đỡ võ công, và trên lưng cũng không có đeo cái túi nào hết.
Thiếu nữ nhìn ra ngoài trời một hồi lâu, thấy mưa vẫn rơi tầm tã không ngớt, nàng lẩm bẩm một mình. Nếu đại sư ca cùng với anh em tới đây ngày hôm qua, thì hôm nay đã không phải dầm mưa lướt gió rồi. Lục Hữu Nhi nói,
tiểu sư muội nói sư muội và nhị sư ca trên đường gặp rất nhiều chuyện ly kỳ, vậy sư muội hãy kể cho chúng ta nghe đi.
Lục sư ca sốt ruột làm gì, đợi đại sư ca đến rồi kể cũng không muộn, để muội khỏi phải kể đi kể lại nhiều lần. Thế các vị sư ca hẹn gặp nhau ở đâu?
Không hẹn gì cả. Cái thành Hành Sơn này không lớn gì mấy, tất nhiên là sẽ gặp nhau thôi. Được rồi, thế tiểu sư muội gặp ta, bảo ta cái việc đại sư ca uống, thế hầu như tiểu mà cái chuyện của mình lại lờ đi không nói gì đấy nhá.
Thiếu nữ dường như không tập trung tâm trí, nói, nhị sư ca, xin nhị sư ca hãy kể lại cho các vị sư ca nghe có được không? Cô nhìn phía sau lưng Lâm Bình Chi một cái rồi nói, ở đây có nhiều tai mắt quá. Chúng ta đi tìm một khách điếm rồi hãy nói. Một gã khác cao nghệu từ nãy đến giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng.
Trong thành Hành Sơn á, bao nhiêu khách điếm lớn nhỏ đều chật ních từng khách rồi. Chúng ta lại không muốn đến quấy nhiễu Lưu phủ. Hãy chờ đại sư ca thêm một lúc nữa, rồi chúng ta đến miếu Tử Đường ở ngoại thành Nghĩa Chinh. Nhị sư ca tính thế nào?
Lúc này, đại sư ca chưa đến, lão già kia trở thành thủ lĩnh của bọn đồng môn. Lão gật đầu.
Được đấy, chúng ta ở đây đợi đại sư ca vậy.
Lục Hầu Nhi sốt ruột khẽ nói.
Cái tên lưu này chắc là một người điên hay sao mà. Nó ngồi ở đây cả nửa ngày mà vẫn không cục cựa giết. Thế thì đến xỉa đến gã làm cái gì? Này nhị sư ca và tiểu sư muội, đến Phúc Châu thám thính được cái gì không? Cái phước oai tiêu cục ấy bị phái thanh nó làm cỏ rồi. Cái nhà họ Lâm ấy mà không có võ công chân thật gì cả, hay sao?
Lâm Bình Chi nghe bọn nói đến tiêu cục của mình, càng chú ý nhiều hơn. Lão già nói,
ta và tiểu sư muội gặp sư phụ ở Trường Sa. Sư phụ bảo chúng ta đến thành Hành Sơn gặp đại sư ca và các vị sư đệ. Chứ chuyện ở Phúc Châu hãy tạm để qua một bên. Tại sao Mạc Đại Tiên Sinh lại bỗng nhiên có mặt ở đây, sử chiêu nhất kiếm lạc cửu nhãn như vậy? Các sư đệ đều nhìn thấy cả đấy chứ hả?
Lục Hữu Nhi đáp,
Dạ, phải.
Rồi gã đem chuyện mọi người bàn tán Lưu Chính Phong vì sao giở tay gác kiếm, Mạc Đại Tiên Sinh bỗng nhiên xuất hiện ra sao, mọi người kinh hãi thế nào, lần lượt kể ra. Lão già hừ lên một tiếng, một lúc sau mới nói,
trên giang hồ ai cũng nói Mạc Đại Tiên Sinh và Lưu Tam Gia có chuyện bất hòa. Lần này Lưu Tam Gia rửa tay gác hiếm, mà hành tung của Mạc Đại Tiên Sinh lại kỳ bí như vậy, càng khiến cho người ta không thể nào thấu hiểu được nội tình.
Thứ 9, Phái Thanh Thành cũng luyện tịch tà. Gã cầm bản tính nói:
"À, nhẹ sư ca, nghe nói trưởng môn phái Thái Sơn là thiên môn chân nhân đã thân hành đến Liêu phủ rồi phải không?"
Lão già nói:
"Ờ, thiên môn chân nhân là thân hành đến hay sao? Liêu Tam gia là hân hạnh lắm đấy. Thiên môn chân nhân đã nghỉ chân ở Liêu phủ. Nếu như hai sư huynh sư đệ Mạc Lưu của phái Hành Sơn thực sự mà có chuyện tranh chấp nội bộ, mà thiên môn chân nhân ủng hộ cho Lưu Tam gia, thì Mạc Đại Tiên Sinh khó có thể làm gì được đấy."
"Nhị sư ca, theo sư ca thì Dư Quán Chủ phái Thanh Thành sẽ ủng hộ ai?" Lâm Bình Chi nghe được sáu chữ Dư Quán Chủ phái Thanh Thành thì tinh thần chấn động, giống như bị ai đấm mạnh vào ngực một cái. Bọn Lục Hữu Nhi nhún nhá nói:
"Dư Quán Chủ cũng đến à? Cũng đến à?
Thế mời được lão xuống núi Thanh Thành thì không có phải là chuyện dễ đâu á.
Này, trong cái thành Hành Sơn này thật là náo nhiệt đấy nhá. Các vị cao thủ tập trung về chỉ sợ xảy ra một cuộc long tranh hổ đấu thôi. Sư mũi, nói anh nghe ai là Dư Quán Chủ đã đến rồi phải không?
Cần gì phải nghe ai nói nữa, chính tiểu mũi thấy lão đến mà.
Tiểu sư mũi thấy Dư Quán Chủ đến rồi đấy à? Thế tại thành Hành Sơn này à?
Chẳng những tiểu mũi đến thành Hành Sơn mới thấy lão, mà ngay lúc còn ở Phúc Kiến đã gặp lão rồi, đến Giang Tây lại gặp lão một lần nữa. Gã cầm bản tính nói:
"Dư Quán Chủ đi Phúc Kiến làm cái gì? Tiểu sư muội có biết hay không hả?"
"Ngũ sư ca không cần phải nói khích tiểu muội. Tiểu muội tính nói rồi, nhưng sư ca nói khích thì tiểu muội không thèm nói nữa." Lục Hầu Nhi nói:
Đây là chuyện của phái Thanh Thành. Dù có nói cho người khác nghe cũng không sao hết á. Này, sư ca. Dư quán chủ đến Phúc Kiến làm cái gì vậy hả? Thế sư ca với sư muội gặp lão trong cái trường hợp nào?
Lão già đáp:
Đại sư ca còn chưa đến, mà mưa vẫn không ngớt, thì các vị lại nhàn rỗi, đi để ta kể lại đầu đến đuôi cho mà nghe. Mọi người biết nguyên nhân và hậu quả rồi đấy nhá. Sau ngày gặp người của cái phái Thanh Thành ấy, thì lòng ta mới rõ được ngọn ngành. Vào tháng chạp năm ngoái ấy, cái đại sư ca ở Hán Trung đã đá Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng của phái Thanh Thành ấy.
Lục Hữu Nhi bỗng nhiên cười hề hề, thiếu nữ quýt anh ta một cái rồi nói: "Cười cái gì vậy?" Lục Hữu Nhi vừa cười vừa nói:
Ta cười hai cái đó quá tự cao vừa lại. Cái gì mà nhân anh với nhân hùng hả? Để cho bạn hữu giang hồ gọi là anh hùng hùng hào kiệt, thành tứ tú cũng chẳng khác gì cái tên của ta là lục đại hữu mà ta chẳng có cái gì đâu. Thấy không?
Sao lại nói cái gì cũng không có? Nếu sư ca không phải họ Lục, không gọi là Lục đại hữu, thì trong đồng môn lại xứng đáng đứng hàng thứ sáu, ngoại hiệu sao lại gọi là Lục Hầu Nhi?
thế từ nay về sau ta đổi danh là lục đại vô được không?
Một người khác nói:
Này sư đệ, đừng có làm gián đoạn câu chuyện đang nói dở của nhị ca đó.
Lục đại hữu đáp:
Không gián đoạn thì không gián đoạn chứ sao, có sao đâu.
Nghĩa lại tiếp tục cười hề hề. Thiếu nữ trao mày nói: Không cười cái gì nữa, Sư ca sao lộn xộn quá
à? ta nhớ đến hai gã hầu nhân anh và hầu nhân hùng bị đại sư ca đá cho lộn nhào bài tám vòng mà không biết ai bị ai đá, lại càng không biết tại sao bị đá nữa. Thì ra đại sư ca chỉ nghe cái tên của chúng đã phát giận rồi, vừa uống rượu vừa chửi to ha, cầu hùng giá chứ thành tứ thú, tức là mấy con chó, con gấu, cấu gấu con khỉ, con heo, là thành bốn con thú, hai gã hầu hồng cả giận tiến lên tính để động thủ, liền bị đại ca đá từ dưới đầu rớt xuống đất.
Lâm Bình Chi nghe vậy, cảm thấy lòng được an ủi, đâm ra có thiện cảm với gã đại sư ca này. Tuy chàng chưa hề gặp Hầu Nhân Anh và Hầu Nhân Hùng, nhưng hai tên này là sư huynh sư đệ của Phương Nhân Chí và Vũ Nhân Hào. Chúng bị vị đại sư ca kia đá rớt xuống lầu, thật là mất mặt. Lão già nói,
đại sư ca đá hai gã hầu hồng, nhưng mà chúng không biết đại sư ca là ai. Sau đó chúng mới hiểu cớ sự, về bẩm lại với sư phụ. Dư quán chủ viết thư gửi cho sư phụ của chúng ta. Lão dùng lời lẽ rất là khách khí, nói rằng lão quản giáo đệ tử không nghiêm, đã để đệ tử đắc tội với các vị cao đồ của quý phái, nên gã đã mau viết thư xin lỗi.
Lục đại hữu nói,
cái lão họ Dư thật là xảo quyệt. Lão viết thư đến xin lỗi, nhưng mà kỳ thực là lời đưa cáo trạng cho sư phụ, báo hại đại sư ca. Phải bị phạt quỳ ở ngoài cổng một ngày một đêm. Thế các vị sư huynh sư đệ đến gặp sư phụ cầu xin mãi, sư phụ mới tha cho đó.
Tha đâu mà tha, đại sư ca còn bị đánh thêm 30 roi nữa đó.
Ta hoan hô đại sư ca, ta cũng bị ăn theo 10 roi. nhưng mà cứ nhìn hai cái gã tiêu tử hầu nhân anh, hầu nhân hùng lăn lồng lóc từ sâu xuống đất đó, thì cái bộ dạng nó khốn đốn quá, thì ta bị đánh 10 roi cũng đáng.
Gã cao người nói,
sau đó cái tính của người cũng không có chịu hối cải chút nào hết á, 10 roi này kể như là uổng phí rồi.
Lục đại hữu nói,
tiểu đệ làm sao hối cải được hả? Đại sư ca muốn đá người ta rớt xuống cái lầu ấy, thì tiểu đệ làm sao có đủ bản lãnh để ngăn cản được đại sư ca?
Gã cao người nói,
nhưng mà sư đệ đã tới bên cạnh khuyên đại sư ca mấy câu có phải tốt hơn không? Sư phụ nói là không có sai chút nào hết á. Lục đại hữu không có bao giờ chịu khuyên giải ai, chỉ chờ lửa cháy để đổ dầu thêm, quánh cho 10 roi.
Nói xong gã cười ha hả, mọi người cũng cười dần cả lên. Lục đại hữu nói,
tiểu đệ bị sư phụ phạt thì thật là oan uổng. Sư ca nghĩ xem, đại sư ca xuất cước nhanh cỡ nào mà hai vị đại anh hùng từ hai bên song chạy tới, đại sư ca vẫn đưa bát rượu lên uống ở ngực. Tiểu đệ mới la lên, này đại sư ca cẩn thận liền nghe bốp hai cái tiếp theo là hai cái bụp hai cái vị đại anh hùng từ cầu thang lăn một cái xuống đất, lăn xuống đất. Thế đệ nhìn chăm chú để học cái đường báo với cước tuyệt tiêu của đại sư ca ấy mà, nhưng mà từ tôi đệ xem không có kịp thì làm sao mà nói chuyện học cho được. Nói từ đệ chuyên môn đổ dầu vào lửa, thiệt là không dám đâu. không dám đâu.
Gã cao người nói,
nè Lục Hồng Nhi, ta hỏi sư đệ nha, lúc mà đại sư ca quát cẩu hùng giả trư thanh thành tứ thú thì sư đệ có quát đệm theo hay không? Hãy nói thiệt cho ta nghe coi.
Lục đại hữu cười hì hì đó.
đại sư ca đã quát ra như vậy, chúng ta là sư đệ thì có lý do gì mà không phụ hòa để trợ thêm oai phong? Chẳng lẽ đại sư ca bảo tiểu đệ giúp mấy gã phái thành chửi lại đại sư ca hả?
Gã cao người cười nói,
vậy thì xem ra sư phụ không có phạt quan sư đệ chút nào hết á.
Lâm Bình Chi nghĩ bụng,
cái gã Lục Hầu Nhi này tóm lại thì cũng là người tốt, nên không biết họ là người phái nào nhỉ.
Lão già nói,
lời của sư phụ giáo huấn đại sư ca đáng để mọi người phải ghi nhớ trong lòng. Sư phụ nói là người học võ, chuyên giang hồ, cái ngoại hiệu nó có rất nhiều. Ê, mà cái ngoại hiệu nào thì cũng là thậm xưng quá đáng. Ờ, nào là oai trấn giang hồ, nào là truy phong hiệp, nào là thảo thượng phi, người can dự làm chi cho lắm như vậy. Ê, người ta muốn xưng là anh hùng hào kiệt thì người cứ gọi như vậy. Cái hành vi của họ nếu mà đúng hành vi của anh hùng hào kiệt thì chúng ta khâm phục, kết giao với họ, còn không được thì tại sao lại đem lòng thù ghét. Nhưng mà nếu họ không phải là anh hùng hào kiệt thì sẽ có công luận võ lâm, mọi người sẽ chê cười, chúng ta hà tất phải bận tâm.
Mọi người nghe nhị sư ca nói xong đều gật đầu khen ngợi. Lục đại hữu nói khẽ:
ngoài hiệu nồi danh của ta là lục hầu nhi, không ai nghe xong mà không nổi nóng.
Lão già mỉm cười nói:
cái việc đại sư ca đã hại gã hầu nhân anh và hồng nhân hùng từ trên lầu rớt xuống là điều đại sỉ nhục cho phái Thành Thành, thì tất nhiên là chúng phải giấu kín, ngay cả đệ tử của bổn phái cũng ít ai biết được. Thì sư phụ đã dặn đi dặn lại là cấm chúng ta không được đem chuyện đó mà nói ra bên ngoài để khỏi gây ra mối bất hòa. Từ nay về sau chúng ta không được bàn đến chuyện này nữa, để phòng có kẻ nó nghe được mà truyền rộng ra mất thôi.
Lục đại hữu nói:
Cái thực thì võ công của cái phái Thanh Thành nó chẳng qua chỉ là hư danh à. Ta đắc tội với họ thì cũng là chẳng làm gì được nhau đâu.
Gã chưa dứt lời thì lão già quát lên:
Lục sư đệ đừng nói năng sáng bậy, liệu hòn đích. Nếu khi không mà ta về tự bẩm với sư phụ thì sư đệ lại bị thêm 10 giỏi nữa. Đại sư ca xử báo vĩ cước đã người ta rớt xuống lòng, một là vì đại sư ca nhân lúc chúng không kịp phòng bị mà xuất chiêu, hai là đại sư ca là một người xuất chúng trong môn phái của ta, người khác không thể nào bị kịp. Liệu sư đệ có bản lãnh đá người ta rớt xuống lòng hay không hả?
Lục đại hữu lè lưỡi xua tay nói:
Nhị sư ca, đừng đem tiểu đệ so mỹ đại sư ca.
Lão già nghiêm nghị nói:
Dư quán chủ, trưởng môn phái Thành Thành thực là một tay kỳ tài quá kiệt trong võ lâm ngày nay, ai dám coi thường lão thì người đó thật là xui xẻo. Tiểu sư muội gặp dư quán chủ rồi ư? Sư muội cảm thấy lão như thế nào?
Dư quán chủ hả? Lão ra tay rất nham hiểm, tiểu muội thấy lão thật là đáng sợ. Từ đây về sau tiểu muội không muốn gặp lão nữa đâu. Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ xin được tạm ngừng đến đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta,
hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta,
cho dù cuốn dây thương hờ phải rời,
ta vẫn không
sẽ
thay
đổi ta chẳng.